Kính thưa ông và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng các thánh tử đạo Việt Nam, hay là đúng hơn các thánh tử bề đạo ở Việt Nam, tất cả đã được tôn lên bàn thờ hiền thánh là 118 vị. Tất cả các vị này đã chết vì đạo trong khoảng 2 thế kỷ, bắt đầu từ thánh Andre Phú Yên vào ngày 26 tháng 7 1644 và cuối cùng là thánh Feroda 60 tuổi. Thánh Andre Phú Yên chỉ có 19 tuổi, còn thánh Feroda, vị tử đạo chết cuối cùng vào lúc 60 tuổi, chết ngày 17 tháng 6 1862. Tất cả các vị thánh này được tôn lên bàn thờ nhiều đợt khác nhau, từ Đức Thánh Cha Leo 13 ngày 27 tháng 5 1900 cho đến lần cuối cùng là tháng 5 tháng 3 năm 2000 do Đức Giáo Hoàng và bây giờ là Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tất cả là 118 vị hiền thánh tử đạo tại Việt Nam. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, cái thời kỳ mà giáo hội Việt Nam bị bách hại vì đức tin trong thời gian khoảng 2 thế kỷ đó, không phải chỉ có 118 vị, mà những người đã chết vì đức tin, đã đổ máu đào vì Chúa Giêsu là 130.000. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa vì cái kho tàng thiêng liêng quý giá đó. Các thánh tử đạo đã chết để lại cho chúng ta đức tin, gương mẫu đức tin của các ngài, thì xin cho chúng ta làm sao đó để càng ngày càng biết xứng đáng với cái gia tài thiêng liêng đó. Chúng ta duy trì sống đức tin cho nó thật tốt, và chúng ta để lại cho con cháu chúng ta như các vị tổ tiên của chúng ta đã để lại cho chúng ta cái kho báu đức tin, mà không phải chỉ là tin về đầu óc, mà yêu mến với tất cả tâm tình của Chúa theo đức tin của mình. Chúng ta thấy qua bài đọc thứ nhất, chuyện lấy từ sách Ma-ca-bê kể về bà mẹ với 7 người con. Ông bà anh chị em nghe bài đọc thứ nhất đã thấy người mẹ đó tuyệt vời như thế nào, đã hiến dâng tất cả các con của mình cho Chúa. Cái số 7 theo sách thánh, ông bà anh chị em có lẽ cũng đã biết, số 7 là cái số của sự trọn vẹn. Vậy thì 7 người con của bà mẹ là một gia đình tuyệt vời, một gia đình tuyệt hảo. Sách thánh chỉ nói một cách trống trống thôi là bà ấy khuyên chung chung các con, nhưng mà đến người con út thì bà ấy nói rất là tuyệt vời. Không phải chỉ nói về cái công ơn của người mẹ đã cưu mang con 9 tháng, đã nuôi dưỡng con 3 năm, cho nên khi con bắt đầu tạm gọi là sống được, không cần phải gọi là bú mớm như là những năm trước. Thế thì bà mẹ này đã nói lại tất cả những chuyện đó, nhưng mà cuối cùng khuyên con không phải chỉ vì mẹ, vì gia đình, mà cuối cùng là vì Chúa, vì đức tin mà sẵn sàng chấp nhận cái chết. Các ông bà anh chị em tưởng tượng xem, một bà mẹ có 7 người con thì cái đứa út này chắc là còn khá nhỏ. Thế nhưng mà nhờ cái sự can đảm, cương quyết, và nhất là lòng tin và lòng yêu mến Chúa của người mẹ, mà tất cả các con đã hiến dâng mạng sống cho Chúa, đã chết vì đạo, chết vì đức tin, và kể cả nhất là cái đứa con út nhỏ bé đó. Đó là một gia đình thật sự là trở thành như mẫu cho tất cả gia đình chúng ta. Nói chung là gia đình chúng ta không có đông được như vậy, nhất là ở cái thời nay. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái cái gương sáng của người mẹ đó nó phải là một cái gì rất là quý giá để nhắc nhở chúng ta. Những gia đình tốt, thánh thiện chủ yếu là người cha và nhất là người mẹ. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói rõ rằng là tất cả những hy sinh đó đã dựa vào cái hy sinh của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, Ngài đã ban tất cả. Vì sao? Bởi vì Ngài đã không tiếc con của Người, Ngài đã ban chính con một của Người. Không phải chỉ trong việc nhập thể, trong một đời sống bình thường như mỗi người chúng ta, mà nhất là qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Thế thì Thánh Phaolô nói rằng nếu Thiên Chúa đã không tiếc con của Người và đã ban hoàn toàn cho chúng ta, thì làm sao mà chúng ta lại còn thắc mắc, còn nghi ngờ, còn lo ngại là Chúa sẽ không ban các cái ơn khác. Thế thì Thánh Phaolô dựa vào tình thương của Chúa qua Đức Giêsu Kitô mà nói với chúng ta là chúng ta phải có một niềm tin tưởng mãnh liệt vào ơn Chúa để chúng ta sống đời đạo một cách tốt đẹp. Mặc dầu cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh, nhưng mà ai cũng có những cái khó khăn. Lúc bình thường đã vậy, và nhất là lúc khó khăn thì chúng ta cần phải nói rằng là nghĩ lại đời sống của các thánh tử đạo, những hy sinh của các ngài đã sẵn sàng chấp nhận để mà chọn lựa. Đấy là điều mà chúng ta cần phải để ý cách riêng hôm nay. Cuộc sống của chúng ta chắc có nhiều thăng trầm cách này cách khác, nhưng mà khi mà phải chọn lựa giữa Chúa và cái ý của mình, nghĩa là cái ý của mình nó không đẹp lòng Chúa, không phải chỉ là cái chuyện mà chết trì đạo, mà cái chuyện hàng ngày, mỗi một khi chúng ta phạm tội trọng đó, đó là chúng ta đuổi Chúa đi và chúng ta làm theo ý của chúng ta chấp nhận cái tội thay vì Chúa. Thế thì những cái lúc như vậy chúng ta rất cần ơn Chúa, nhờ sự hỗ trợ của các thánh tử vị đạo để chúng ta biết chọn lựa dứt khoát, chọn Chúa chứ không có chọn ý mình để mà phạm tội mất lòng Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, Thánh Phaolô nói rất rõ là Thiên Chúa đã ban tất cả cho chúng ta và sẽ ban tất cả cho chúng ta vì Ngài đã không tiếc chính con của Người. Và người con đó, Chúa Giêsu, đã không phải chỉ chấp nhận sống giữa chúng ta như một con người mà còn chết một cách khốn khổ, được xếp vào hạng những cái tội nhân dữ tợn nhất. Bởi vì cái thời đó cái hình phạt của người Roma đó nặng nhất là bị treo trên thập tự, đóng đinh vào thập giá. Thế thì Chúa Giêsu đã đi đến cái tình trạng đó, chấp nhận được kể như một tội nhân và tội nhân dữ tợn để chết, nhưng mà Ngài chẳng có tội gì hết. Ngài chết vì chúng ta, vì thương yêu chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Thế thì nhìn vào những công ơn của Chúa như thế, và đặc biệt là hôm nay chúng ta nhìn vào các thánh tử đạo của chúng ta cách này cách khác, các ngài đã biết chấp nhận hy sinh như Chúa nói: ai muốn theo tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày. Tại sao lại thập giá hàng ngày? Bởi vì thưa ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta xét về một phương diện nó là cái thập giá. Bởi vì không cuộc đời nào mà hoàn toàn sung sướng, thế nào cũng có chuyện này chuyện kia, và cái đó là cái chuyện hàng ngày. Ông bà anh chị em để ý là Chúa Giêsu nếu vác theo thập giá theo như lịch sử thì chỉ vác có một lần thôi. Nhưng mà cái thập giá thiêng liêng ấy, thì Thánh Luca nói ở đây á, thập giá hàng ngày tức là cuộc đời của mình không ai tránh được. Thế nhưng mà nếu chúng ta biết sống cuộc đời này, những cái vui, những cái niềm vui, những nỗi buồn, tất cả sống theo ý muốn của Chúa, theo thánh ý Chúa, thì nó trở thành thập giá, và không phải chỉ thập giá mà là thánh giá hàng ngày đối với chúng ta. Vậy thì xin các thánh tử vị đạo cầu bầu cho chúng ta. Các ngài là tổ tiên chúng ta cách này cách khác, nhất đặc biệt là tổ tiên chúng ta trong đức tin, thì xin các ngài giúp chúng ta hàng ngày biết nghĩ đến cái hy sinh của các ngài đã dâng cho Chúa, chết cho Chúa, vì Chúa, để chúng ta nhờ lời cầu nguyện của các ngài mà chúng ta cũng biết duy trì cái đức tin đó cho nó tốt. Không phải chỉ đợi khi gặp khó khăn, khi gặp cám dỗ, khi gặp những thử thách hay là những cái bách hại, mà ngay cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn luôn nhờ đức tin mà sống. Đức tin kéo theo tình yêu, tình yêu thì biết chọn lựa đúng, chọn Chúa chứ không chọn cái ý của mình. Không phải chỉ là những cái trường hợp mà chúng ta chọn ý chúng ta để phạm tội trọng, tức là để giết Chúa trong lòng chúng ta, mà ngay cả những chuyện bình thường, nếu mà lương tâm chúng ta, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, bảo chúng ta rằng điều này điều kia không có đẹp lòng Chúa lắm, dù không phải là tội trọng, chúng ta cũng biết chọn Chúa thay vì chọn cái điều chúng ta thích. Kính thưa ông bà anh chị em, chúng ta cầu xin các thánh tử vị đạo cho chúng ta, và nhất là xin cho chúng ta những con người đang sống với bổn phận của người cha người mẹ trong gia đình, biết nhờ các thánh tử vị đạo mà sống cho nó tốt cái trách nhiệm người cha người mẹ của mình, làm sao cho gia đình mình giữ gìn được đức tin, phát triển đức tin mỗi ngày một tốt hơn, như là chúng ta đã thấy qua cái câu chuyện của bà mẹ ở trong sách Ma-ca-bê bài đọc thứ nhất hôm nay. Chúng ta đặc biệt xin Đức Mẹ cầu cho chúng ta. Đức Mẹ luôn luôn là người mẹ, Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ là mẹ của Hội Thánh và mẹ của mỗi người chúng ta, là nữ vương trời đất. Với tất cả những tước hiệu đó, chắc chắn Đức Mẹ rất là thương chúng ta, miễn là chúng ta biết đến với Ngài, cầu xin Ngài hàng ngày, mọi nơi mọi lúc, khi gặp những cái khó khăn, đặc biệt là những cái chuyện như thế. Thế thì xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta cùng với các thánh tử đạo, đặc biệt là các thánh tử vị đạo ở Việt Nam, không phải chỉ có 118 vị đâu nhá, mà đã có đến 130.000 vị tử đạo. Mặc dù là Hội Thánh đưa lên bàn thờ chỉ có 118 vị, nhưng mà tất cả các vị là những vị thánh đã chết vì Chúa, vì đức tin vào Chúa, cho nên các ngài đang hưởng Chúa, và các ngài chắc chắn có thể và cầu bầu cho chúng ta, miễn là chúng ta biết đến với các ngài, cầu xin với các ngài. Xin Đức Mẹ và các thánh tử vị đạo cầu cho chúng ta.